là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Rất vui và cảm ơn quý vị khán giả đã đồng hành với chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận Văn Yên đẩy mạnh thực hiện chương trình 188 của tỉnh ủy. Tiếp đó là phản ánh Yên Bình nỗ lực giảm nghèo đa chiều bền vững. Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là nhà lãnh đạo tài đức vẹn toàn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn là nhà báo, nhà viết sách với nhiều tác phẩm có giá trị thực tiễn, để lại cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta. Chỉ trong 3 năm qua, nhiều cuốn sách quý của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra mắt bạn đọc, thể hiện tư duy sắc bén, nhãn quan chính trị và có giá trị soi đường cho công cuộc đổi mới đất nước của Đảng và dân tộc ta.
Trong những năm vừa qua, với chức năng là cơ quan xuất bản chính trị trung ương của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật được giao nhiệm vụ biên tập, xuất bản nhiều cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Từ năm 1990 đến nay, nhà xuất bản đã tổ chức biên tập, xuất bản hơn 40 cuốn sách của đồng chí Nguyễn Phú Trọng trên nhiều cương vị, ở nhiều vị trí công tác, phụ trách nhiều lĩnh vực khác nhau, góp phần làm rõ tư duy, lý luận và thực tiễn công cuộc xây dựng, phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Từ nhiệm kỳ Đại hội 11 của Đảng đến nay, các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành sự quan tâm sâu sắc đối với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong cán bộ đảng viên, nhằm xây dựng Đảng vững mạnh, đất nước phát triển, dân tộc trường tồn, nhân dân hạnh phúc. Tiêu biểu là các cuốn sách Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam năm 2022, Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh năm 2023. Một số vấn đề về đường lối quân sự chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới năm 2023. Cả nước đồng lòng tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng năm 2023. Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc năm 2024. Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam năm 2024. Và mới đây nhất là cuốn Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cùng với các cuốn sách, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn có nhiều bài viết mang tầm chiến lược. Tháng 2 năm 2024, nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng. Bài viết công chỉ truyền đi những thông điệp để tiếp thêm sức mạnh cho toàn Đảng, toàn quân, mà qua đó phát huy tinh thần đoàn kết, chung sức quyết tâm xây dựng đất nước, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Các cuốn sách và bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bàn về những vấn đề lý luận rất rộng, nhưng cách trình bày lại rất dung dị, chắt lọc, tổng kết thực tiễn và lấy đời sống thực tiễn để chứng minh thuyết phục, do vậy tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân, trở thành cẩm nang cho cán bộ đảng viên trong các ngành lĩnh vực và tạo thành các đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong cả nước. Hiếm có một cuốn sách lý luận chính trị nào được đông đảo nhân dân trong nước và quốc tế quan tâm đón nhận, tìm hiểu như cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sự hấp dẫn của các cuốn sách còn bởi tư duy, trí tuệ, phong cách và con người của đồng chí Tổng Bí thư, từ sự yêu mến, kính trọng, tin tưởng của nhân dân dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Hiền, nguyên tổng biên tập tạp chí Cộng sản khẳng định.
Là nhà xuất bản Chính trị Quốc gia ấy, cũng tập hợp được rất nhiều những cái bài viết của đồng chí và tập hợp trở thành những cái cuốn sách theo từng lĩnh vực, và tất cả những cái cuốn sách ấy, những cái nội dung ấy phải nói là rất có giá trị, và nó những cuốn sách này chúng tôi đánh giá như là cái kho báu của Đảng ta và cho nhiều thế hệ sau. Đồng chí là người vừa phát hiện, vừa những cái cuốn sách ấy vừa nói cái phát hiện, nhưng mà vừa nói cái cách để mà xử lý những vấn đề đặt ra. Thế rồi phải nói là đồng chí khai mở rất là nhiều những cái khía cạnh mà trong các cuốn sách ấy, ví dụ ngoại giao chẳng hạn, là ngoại giao cây tre rồi cả thế giới biết, và đây chính là những cái phát kiến ấy của đồng chí Nguyễn Phú Trọng.
Với 80 năm tuổi đời và 57 năm tuổi Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện tầm tư tưởng, lý luận kiệt xuất qua rất nhiều tác phẩm, đặc biệt là những cuốn sách mới được công bố trong thời gian gần đây. Một trái tim lớn đã ngừng đập để người cộng sản kiên trung trí tuệ và mẫu mực ấy trở về với thế giới của người hiền. nhưng tư tưởng, tình cảm, trái tim, khối óc của Tổng Bí thư vẫn tiếp tục soi sáng sự nghiệp đổi mới và phát triển của Việt Nam, là kim chỉ nam trong mọi hành động cho cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc hôm nay và mai sau.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch, thời gian qua tỉnh Yên Bái đã phê duyệt hỗ trợ được 270 bộ hồ sơ cho các tổ chức cá nhân thụ hưởng các chính sách với kinh phí trên 5,7 tỷ đồng. Trong đó hỗ trợ trên 230 hồ sơ thành lập mới, duy trì các đội văn nghệ với kinh phí gần 3 tỷ đồng, 5 hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể với tổng kinh phí gần 1,2 tỷ đồng, 21 bộ hồ sơ thành lập lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể với kinh phí trên 900 triệu đồng, 2 hồ sơ hỗ trợ duy trì làng nghề phát triển du lịch với kinh phí trên 40 triệu đồng, 9 hồ sơ hỗ trợ tổ thu gom rác thải với kinh phí trên 500 triệu đồng, 2 hồ sơ hỗ trợ các lớp đào tạo nhân lực du lịch với kinh phí 150 triệu đồng. Nhờ triển khai đồng bộ hiệu quả các nghị quyết chính sách của Trung ương, của tỉnh về phát triển du lịch Yên Bái đã thu được nhiều kết quả quan trọng. Lượng khách du lịch đến Yên Bái luôn có sự tăng trưởng, doanh thu về du lịch năm 2023 đạt trên 1.700 tỷ đồng, vượt gần 15% so với mục tiêu, tăng gần 4 lần so với năm 2021.
Thực hiện cuộc vận động xây dựng mô hình 606 sạch do Huyện ủy Yên Bình phát động, thời gian qua các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã tích cực triển khai thực hiện với nhiều hoạt động đa dạng phong phú, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Để thực hiện cuộc vận động, Hội Phụ nữ huyện Yên Bình đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, gắn việc triển khai cuộc vận động với các phong trào hoạt động như xây dựng gia đình 503 sạch, toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo, phối hợp tổ chức các buổi truyền thông về tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường và sức khỏe con người, phong trào toàn dân đoàn kết thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt. Bên cạnh đó, hội đã xây dựng được 95 tuyến đường phụ nữ tự quản bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, 15 chi hội phụ nữ hạnh phúc, 45 mô hình chi hội phụ nữ 503 sạch và chi hội phụ nữ 606 sạch. Thông qua những hoạt động thiết thực này đã góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân. Đến nay toàn huyện Yên Bình có 715 hộ hội viên phụ nữ đạt tiêu chí về 503 sạch, 5 có, 3 sạch và 606 sạch, có trên 12.300 hộ tham gia phân loại rác tại nguồn.
Trong 6 tháng đầu năm nay, các ngành chức năng của tỉnh đã thực hiện trên 2.800 lượt thanh tra kiểm tra các cơ sở kinh doanh về an toàn vệ sinh thực phẩm, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Qua thanh kiểm tra đã phát hiện trên 350 cơ sở vi phạm các quy định của pháp luật về điều kiện, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng, tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm không đảm bảo an toàn. Các ngành chức năng của tỉnh đã tiến hành xử phạt hành chính 160 cơ sở vi phạm, nộp ngân sách nhà nước gần 984 triệu đồng. Cùng với việc xử phạt hành chính, các đoàn kiểm tra đã kiên quyết xử lý tiêu hủy đối với các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, hết hạn sử dụng, đồng thời tuyên truyền nhắc nhở chủ cơ sở khắc phục ngay những vi phạm còn tồn tại đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, năm 2024 xác định là năm tăng tốc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 15. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Văn Yên đã có rất nhiều cố gắng nỗ lực trong triển khai thực hiện mục tiêu nghị quyết, đặc biệt các chỉ tiêu theo chương trình hành động 188 của tỉnh ủy, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Thực hiện chương trình hành động 188 của tỉnh ủy, Đảng bộ và chính quyền huyện Văn Yên đã lãnh đạo chỉ đạo các cấp các ngành, nhân dân trên địa bàn huyện triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng. Đồng thời đề ra 35 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện. Phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong ban thường vụ, ban chấp hành, lãnh đạo các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn triển khai thực hiện. Nhờ vậy kinh tế xã hội của huyện tiếp tục đạt được những kết quả tích cực. 6 tháng năm 2024 đã có 29 trên 35 chỉ tiêu đủ điều kiện đánh giá, trong đó có 6 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Một số chỉ tiêu đã có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước như sản lượng lương thực có hạt tăng 39%, diện tích rừng trồng tập trung tăng 2,2%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 20%, tổng vốn đầu tư phát triển tăng 22%. Doanh thu dịch vụ tăng 9%. Nổi bật như trong sản xuất, cây lương thực huyện đã tích cực chỉ đạo nhân dân quy hoạch vùng sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung, đưa các giống có năng suất chất lượng cao vào gieo trồng và đạt kết quả quan trọng. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 33.000 tấn, đạt 57% kế hoạch năm. Trồng rừng được trên 5.500 ha, đạt 90% kế hoạch. Tổng đàn gia súc chính duy trì trên 138.000 con, đạt 99% kế hoạch năm. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt trên 10.000 tấn. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng 4 xã nông thôn mới gồm Mỏ Vàng, Phong Dụ Thượng, Châu Quế Hạ và Nà Hầu. Ông Khổng Văn Hậu, Phó trưởng phòng nông nghiệp huyện Văn Yên cho biết.
6 tháng đầu năm thì sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Văn Yên thì cũng có những cái nét nổi bật, như là ngay từ đầu vụ thì phòng nông nghiệp cũng đã tham mưu cho Ủy ban dân huyện ban hành các cái lịch không gieo cấy đúng với thời vụ và đúng với cơ cấu giống của từng thời điểm. Thì đối với sản xuất lương thực thì vụ xuân thì đã thu hoạch xong hết là hơn 2.900 ha trên địa bàn toàn huyện. Năng suất thì đạt khoảng 56 tạ trên 1 ha, trên 56 tạ. Tổng sản lượng thì vào khoảng độ 16.800 tấn. Đấy là về cây lúa, còn về cây ngô thì năm tính của năm 2020 vụ đông năm 2023, tính sản lượng năm 2024 thì tổng diện tích là vào khoảng độ hơn 2.000 ha.
Trong sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, huyện cũng đã có nhiều giải pháp tích cực, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh hiệu quả. Giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đạt trên 991 tỷ đồng, đạt gần 55% chỉ tiêu kế hoạch năm. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp do huyện quản lý đạt 630 tỷ đồng, đạt 52% kế hoạch. Tổng mức bán lẻ doanh thu dịch vụ đạt trên 2.000 tỷ đồng, bằng 59% kế hoạch. Xuất khẩu đạt 9,6 triệu đô la, đạt 54% kế hoạch. Đã khởi công xây dựng được nhiều công trình lớn nhỏ, tổng vốn đầu tư trên 160 tỷ đồng. Tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn xây dựng cơ bản thực hiện đạt 50,9% kế hoạch vốn. Thu ngân sách đạt 118 tỷ đồng, đạt 30% kế hoạch năm. Đã triển khai đầy đủ kịp thời các chính sách an sinh xã hội, lĩnh vực văn hóa xã hội đều đạt kết quả toàn diện, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định. Bà Lê Thanh Bình, Phó trưởng phòng giáo dục huyện Văn Yên cho biết.
Năm học 2023-2024 là năm học thứ tư toàn ngành giáo dục triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018. Cũng chính vì thế mà Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Yên đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, kịp thời nhằm duy trì tốt cái chất lượng giáo dục toàn diện. Trong đó thì trước hết đó là công tác tham mưu với Ủy ban Nhân dân huyện, với Sở Giáo dục và Đào tạo, với các cơ quan ban ngành trong việc đầu tư về cơ sở vật chất, về đội ngũ, về các điều kiện để phục vụ hoạt động dạy và học. Là tăng cường cái chấn chỉnh kỷ cương nền nếp dạy học và chúng tôi phát động nhiều phong trào thi đua, đẩy mạnh công tác kiểm tra trong toàn ngành. Cái chất lượng giáo dục đại trà đã được nâng lên rõ rệt. Cụ thể là trong năm học 2023-2024 thì huyện Văn Yên tăng 5 bậc so với năm học 2022-2023. Chất lượng giáo dục mũi nhọn chúng tôi vẫn duy trì nằm trong top 3 của tỉnh Yên Bái và đó là minh chứng rõ nhất cho việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của ngành.
Đạt được kết quả đó, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024, Đảng bộ và chính quyền huyện Văn Yên đã tiếp tục đẩy mạnh thi đua trên tất cả các lĩnh vực, thực hiện tốt các đề án phát triển nông lâm nghiệp, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, tăng cường rà soát, kiểm tra chặt chẽ các nguồn thu trên địa bàn, khai thác tốt các nguồn thu của địa phương, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp để đẩy mạnh thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tăng cường thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội được giao năm nay. Ông Lưu Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên nói:
Tiếp tục là củng cố hoàn thiện những cái tiêu chí liên quan đến xây dựng huyện nông thôn mới, trong đó tập trung hoàn thiện các tiêu chí của 4 xã theo kế hoạch năm 2024 và củng cố các tiêu chí đối với những xã còn lại để đưa huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2024. Nội dung thứ hai tiếp tục là rà soát những cái tiêu chí hiện tại đang đạt thấp, phân tích rõ nguyên nhân, từ đó là đề ra những cái giải pháp cụ thể để xây dựng lộ trình thực hiện trong những cái tháng tiếp theo của năm 2024 để đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch được giao. Đấy, nội dung thứ ba là tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng của các dự án trọng điểm để sớm bàn ra mặt bằng sạch cho các đơn vị thi công để triển khai các quỹ đất của tỉnh, của huyện cũng như là sớm đưa các công trình trọng điểm về giao thông cũng như hạ tầng kỹ thuật của tỉnh bàn giao đưa vào sử dụng phục vụ cho người dân. Và cái nội dung thứ tư là nâng cao cái cải cách hành chính trong thực thi công vụ cũng như trách nhiệm của cán bộ công chức trong thực thi công vụ để nâng cao cái sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân.
Phát huy những kết quả đạt được, Đảng bộ chính quyền huyện Văn Yên tiếp tục đoàn kết thống nhất, thực hiện đạt kết quả toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đề ra, phấn đấu về đích huyện nông thôn mới vào cuối năm 2024.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị, năm 2024, huyện Yên Bình phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo 2,4%, tương đương giảm từ 740 hộ nghèo, giảm tỷ lệ hộ cận nghèo 0,5%, tương đương 155 hộ. Để đạt được mục tiêu này, huyện đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ quyết liệt, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hỗ trợ từ phía doanh nghiệp và phát huy tính chủ động của người dân. Sự nỗ lực đó không chỉ nhằm thay đổi số phận của những hộ nghèo và cận nghèo, mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo đa chiều bền vững.
Trong công cuộc giảm nghèo tại địa phương, huyện Yên Bình xác định phát triển kinh tế bền vững để cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn là ưu tiên quan trọng. Để đảm bảo nguồn lực phát triển kinh tế, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình đã tăng cường triển khai các chương trình tín dụng chính sách theo chỉ thị 40 và kết luận 06 của Ban Bí thư, bám sát các chương trình phát triển kinh tế của địa phương, đầu tư vốn tín dụng một cách hợp lý, hiệu quả, phù hợp với nhu cầu của người vay. Chị Phạm Thị Dịu ở thôn Hương Lý, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình trước đây thuộc diện hộ nghèo. Năm 2017 được vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn hỗ trợ hộ nghèo của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Chị Dịu đã đầu tư mua cây giống và thuê nhân công để trồng 1 hecta rừng. Sau khi thoát nghèo vào năm 2022, chị tiếp tục vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn thoát nghèo để mở rộng mô hình trồng rừng và kinh doanh cây giống. Nhờ chăm chỉ và học hỏi kinh nghiệm, mô hình kinh tế của chị Dịu phát triển mạnh mẽ. Hiện nay chị đã sở hữu 3 hecta rừng keo và hơn 70 vạn cây giống, thu nhập hàng năm sau khi trừ chi phí đạt 250 triệu đồng. Chị Phạm Thị Dịu, thôn Hương Lý, xã Đại Đồng, huyện Yên Bình nói.
Mong muốn được vay vốn giải quyết việc làm. Rất nhiều bà con, cũng không phải riêng tôi, mà rất nhiều những bà con trong thôn đang có cái nhu cầu vay vốn giải quyết việc làm để mở rộng việc làm, tạo điều kiện cho bà con thoát nghèo.
Đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình đã tạo điều kiện cho 2.310 hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách khác vay vốn với doanh số trên 110 tỷ đồng. Từ đó giúp các hộ đầu tư trồng mới và cải tạo 2.660 hecta rừng sản xuất, chăn nuôi hàng trăm con trâu bò, xây dựng mới 3 căn nhà, 2.630 công trình nước sạch và công trình vệ sinh. Sự hỗ trợ từ nguồn vốn tín dụng chính sách đã tạo ra động lực mạnh mẽ cho các hộ phát triển kinh tế, tạo việc làm, thay đổi diện mạo vùng nông thôn. Ông Nguyễn Duy Hùng, Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình cho biết.
Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Yên Bình tiếp tục tranh thủ sự chỉ đạo của huyện ủy, ban huyện để thực hiện tốt các chương trình tín dụng trên địa bàn, đặc biệt chú trọng rà soát đối tượng vay vốn đối với những hộ nghèo, cận nghèo để không hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách thiếu vốn sản xuất. Trong cái thời gian tới thì đặc biệt chúng tôi sẽ tiếp tục chú trọng nâng cao cái công tác, các hoạt động của tổ tiết kiệm vay vốn rồi hoạt động ủy thác đối với các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác để tiếp tục quản lý tốt nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Bình, góp phần vào việc phát triển kinh tế, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện.
Nghị quyết số 6 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025 đã tạo động lực mạnh mẽ cả về vật chất, tinh thần, giúp người dân huyện Yên Bình mạnh dạn đầu tư phát triển chăn nuôi, tăng thu nhập, cải thiện đời sống. Gia đình bà Mai Thị Hiên ở xã Phú Thịnh là một trong những hộ được chính sách hỗ trợ. Từ một con bò được hỗ trợ ban đầu, đến nay đã sinh sản. Bà Hiên cũng không ngừng tìm tòi học hỏi kỹ thuật chăn nuôi để phát triển kinh tế gia đình hiệu quả, phấn đấu thoát nghèo trong năm nay. Bà Mai Thị Hiên, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình nói.
Rất là cảm ơn các cấp các ngành đã quan tâm đến chúng tôi.
Gia đình hoàn cảnh khó khăn đã giúp đỡ cho chúng tôi có cái động lực để vươn lên thoát nghèo.
Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, huyện Yên Bình đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan ban ngành, đoàn thể của huyện, cấp ủy chính quyền các xã thị trấn để thực hiện, giúp đỡ các hộ nghèo trên địa bàn huyện. Phấn đấu năm 2024 giảm tỷ lệ hộ nghèo 2,4%, tương đương giảm từ 740 hộ nghèo, giảm tỷ lệ hộ cận nghèo 0,5%, tương đương 155 hộ, không còn hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng hưởng chính sách người có công. Huyện cũng chỉ đạo các xã phối hợp chặt chẽ với các sở ngành của tỉnh được phân công giúp đỡ các hộ nghèo ở các xã, khảo sát nhu cầu của từng hộ để hỗ trợ phù hợp với thực tế. Trong đó, cấp ủy và chính quyền địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của cộng đồng và các chương trình giảm nghèo. Các hoạt động tuyên truyền đã được triển khai rộng rãi và đa dạng, giúp người dân hiểu rõ mục tiêu, nội dung và phát huy sự chủ động sáng tạo trong phát triển kinh tế, giảm nghèo. Từ đầu năm đến nay, các cơ quan đơn vị và tập thể đã đăng ký giúp đỡ 740 hộ với các chương trình hỗ trợ sinh kế như cung cấp cây giống, con giống, nông cụ, tổng giá trị hơn 1,7 tỷ đồng. Đặc biệt đã có 217 hộ nghèo được các cơ quan và đơn vị giúp đỡ thoát nghèo. Cùng với đó, huyện đã triển khai chính sách hỗ trợ tiền điện cho gần 1.400 hộ nghèo với kinh phí gần 1 tỷ đồng. Hỗ trợ nhà ở cho 107 hộ nghèo, hộ cận nghèo từ nguồn quỹ nông thôn mới của huyện và nguồn xã hội hóa từ các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn với kinh phí trên 1 tỷ đồng. Huyện cũng tập trung nâng cao chất lượng đào tạo nghề, tạo việc làm bền vững và khuyến khích đa dạng hóa sinh kế, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp. Những chính sách này không chỉ giải quyết các vấn đề cấp bách về mặt vật chất mà còn tạo động lực để người dân cải thiện hoàn cảnh sống của chính mình. Ông Nguyễn Đức Long, trưởng phòng lao động thương binh và xã hội huyện Yên Bình cho biết.
Về cách làm giảm nghèo thì huyện đã chỉ đạo tổ chức thực hiện bài bản, chi tiết ngay từ khâu xây dựng kế hoạch đến quá trình tổ chức thực hiện và có nhiều cách làm hiệu quả. Như là danh sách các hộ dự kiến thoát nghèo thì được phân tích, xác định rõ nguyên nhân nghèo, nhu cầu cần hỗ trợ thoát nghèo để từ đó có các giải pháp tác động trực tiếp vào nguyên nhân nghèo, giúp các hộ gia đình thoát nghèo vươn lên trong cuộc sống.
Chương trình giảm nghèo tại Yên Bình triển khai hiệu quả không chỉ thay đổi diện mạo của địa phương mà còn cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân. Điều này đã thắp lên ngọn lửa hy vọng cho mỗi người dân có hoàn cảnh khó khăn, khuyến khích họ tiếp tục nỗ lực vươn lên thoát nghèo, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo đa chiều bền vững, chung sức xây dựng huyện nông thôn mới.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc.
Chuyên mục Vì một Yên Bái hạnh phúc. Thưa quý vị, sau 3 năm thực hiện nghị quyết 51 ngày 22 tháng 7 2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Yên Bái đã có bước tiến dài, thứ hạng chỉ số DTI của tỉnh tăng nhanh qua từng năm. Yên Bái hiện xếp hạng 15 trên 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 25 bậc so với trước khi thực hiện nghị quyết, đứng thứ 3 trên 63 tỉnh thành phố về khả năng cải thiện chỉ số DTI. Không chỉ cải thiện chỉ số xếp hạng cho tỉnh, việc thực hiện chuyển đổi số góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Được tổ chuyển đổi số cộng đồng của xã hướng dẫn cài đặt và sử dụng các sản phẩm dịch vụ số, người dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái được cài đặt đăng ký, đăng nhập tài khoản dịch vụ công quốc gia, tạo tài khoản ngân hàng, tài khoản cập nhật sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử vòso.vn, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm. Hiện người dân Minh Bảo đã cập nhật lên sàn thương mại điện tử các sản phẩm OCOP 3 sao và các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương. Với khả năng tiếp cận nhanh các xu hướng hiện đại thông qua các công nghệ, thiết bị và môi trường mạng, Đoàn Thanh niên xã Minh Bảo đã phối hợp với các tổ chuyển đổi số cộng đồng đến từng nhà hỗ trợ từng người dân, từng hộ kinh doanh cài đặt, hướng dẫn sử dụng các sản phẩm dịch vụ công trực tuyến, các nền tảng thanh toán điện lợi. Ông Nguyễn Hữu Lợi, Chủ tịch Ủy ban dân xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái cho biết, các thành viên trong tổ chuyển đổi số cộng đồng, đặc biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên rất nhiệt tình hướng dẫn người dân thực hiện công tác chuyển đổi số, góp phần đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách của cuộc sống, đặc biệt là hướng dẫn người dân sử dụng thành thạo các ứng dụng trên điện thoại thông minh để thực hiện các thủ tục hành chính. Khi được sử dụng các dịch vụ, người dân thấy rất tiện lợi, nhanh chóng và hài lòng. Một số địa phương đã tổ chức chiến dịch rộng khắp và chỉ đạo các tổ chuyển đổi số cộng đồng thực hiện đưa nền tảng số đến người dân theo phương châm đi tận ngõ, gõ tận nhà, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin, tương tác với chính quyền mọi lúc mọi nơi và thu hưởng các giá trị mà chuyển đổi số mang lại. Bà Bùi Thị Tuyết, tổ dân phố số 1 thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên chia sẻ, được tuyên truyền về chủ trương chuyển đổi số, được địa phương và tổ dân phố hỗ trợ, các tổ chuyển đổi số cộng đồng hướng dẫn cài đặt ứng dụng đã giúp người dân chúng tôi tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả. Đồng thời chúng tôi cũng có thể đề xuất những ý kiến, phản ánh tâm tư nguyện vọng đến các cấp một cách nhanh chóng nhất. Nghị quyết số 51 của tỉnh ủy đề ra 22 mục tiêu đến năm 2025, trong đó có 15 mục tiêu phát triển chính quyền số, 2 mục tiêu phát triển kinh tế số và 5 mục tiêu phát triển xã hội số. Hiện đã có 16 mục tiêu vượt và hoàn thành đạt 72,72% mục tiêu nghị quyết đề ra đến năm 2025, còn 6 mục tiêu đang được các cơ quan đơn vị địa phương tổ chức triển khai thực hiện. Sau 3 năm thực hiện nghị quyết, cấp ủy chính quyền các cấp và người đứng đầu đã quyết tâm quyết liệt, thường xuyên, liên tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, quán triệt, cụ thể hóa, thể chế hóa và ban hành đồng bộ các chương trình kế hoạch, cơ chế chính sách hỗ trợ thực hiện chuyển đổi số, tạo ra đường hướng và xác định lộ trình chuyển đổi số rõ ràng, hiệu quả, khả thi cho từng năm và cả giai đoạn đến năm 2030. Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh các sở ban ngành địa phương đã chủ động xây dựng kế hoạch chuyển đổi số một cách khoa học, bài bản và có tính chất bao trùm. Trong tổ chức thực hiện đã có nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, đặc trưng, hiệu quả với tinh thần chung dễ làm trước khó làm sau, đồng thời từ trên xuống dưới và từ dưới lên trên, và luôn nhất quán phương châm chuyển đổi số phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu của sự phát triển. Trong đó có nhiều nội dung mà Yên Bái là tỉnh đi tiên phong trong cả nước, như ban hành chính sách hỗ trợ nhiệm vụ chuyển đổi số, triển khai thí điểm và nhân rộng mô hình chuyển đổi số. Đến hết tháng 6 năm 2025, hoàn thành 100% mục tiêu nhiệm vụ chuyển đổi số theo nghị quyết 51. Tỉnh tiếp tục triển khai đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, truyền thông về chuyển đổi số, tổ chức các chương trình phổ biến, tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng số cơ bản, kỹ năng số nâng cao và thói quen sử dụng công nghệ số cho cán bộ và các lớp nhân dân. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện thể chế chuyển đổi số, tập trung xây dựng các cơ chế chính sách chuyển đổi số hiện tỉnh chưa có để góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số trên các trụ cột, mở rộng chủ thể tham gia thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số. Bên cạnh cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị, huy động sự tham gia thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của các tổ chức xã hội nghề nghiệp, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân.
Phần còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tiến Anh, Thế Giới Xe, nơi hội tụ những thương hiệu xe nổi tiếng. Xe điện VinFast, Iadea, Decabay, Osaka, Detech, GIV, GVC, xe đạp điện dành cho học sinh dưới 16 tuổi, xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao, xe đạp, xe máy Honda, Yamaha, Suzuki. Chào hè năm 2024, tặng 5 triệu cho xe gà 50 phân khối, tặng 4 triệu cho xe máy điện, tặng 500.000 đồng đến 2 triệu 500.000 đồng cho xe máy, xe đạp điện, xe đạp thể thao, xe đạp. Miễn lệ phí trước bạ và lệ phí đăng ký xe, bán trả góp miễn trả lãi, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà giá trị hấp dẫn cho các dòng xe. Ưu đãi áp dụng cho tùy loại xe. Đối với khách hàng mua xe điện VinFast được quay số có cơ hội trúng thưởng. Mới giải nhất, mỗi giải một xe Vento S trị giá 50 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải một xe Felix S trị giá 27 triệu đồng. 30 giải ba, mỗi giải một xe Evo 200 trị giá 18 triệu đồng. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ, các lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đã qua sử dụng. Bán online và trực tiếp khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối xe chính hãng, những thương hiệu xe nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Tổng kho bán buôn bán lẻ, hàng đầu tỉnh Yên Bái. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Trân trọng kính mời quý khách. Địa chỉ: Cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Ngập Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555. 097 157 5555.
Nghị định 75 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 3 tháng 12 năm 2023, quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Nghị định 75 được ban hành đã mở rộng điều kiện tiếp cận và thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế, như mở rộng nhóm đối tượng được nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, tăng hỗ trợ mức đóng, mức hưởng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho một số nhóm đối tượng. Trong đó có đối tượng ngân sách được nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế gồm người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3, điều 12 Luật Bảo hiểm y tế. Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực 2, khu vực 3, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực 2, khu vực 3, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, được ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng trong thời gian 36 tháng kể từ ngày 1 tháng 11 2023. Đây là các đối tượng người dân tộc thiểu số mới thoát nghèo theo quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng trong thực tế vẫn còn đang rất khó khăn. Ngoài ra, Nghị định 75 đã bổ sung nâng mức hưởng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, quy định về thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, thay đổi cơ chế thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa cơ sở khám chữa bệnh và cơ quan bảo hiểm xã hội, sửa đổi bổ sung quyền và trách nhiệm của các bên liên quan trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành với các kênh sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.